Những người nào Ngài đã định trước thì Ngài cũng đã kêu gọi, những người Ngài đã kêu gọi thì Ngài cũng đã làm cho trở nên công chính, người nào Ngài đã làm cho công chính thì Ngài cũng đã tôn vinh.
Xin trân trọng kính chào Hội Thánh. Buổi sáng hôm nay chúng ta học với nhau bài học trong tựa đề là Trong kế hoạch của Chúa, và câu gốc được chọn ở trong sách Roma đoạn 8 câu 30. Những người nào Ngài đã định trước thì Ngài cũng đã kêu gọi, những người Ngài đã kêu gọi thì Ngài cũng đã làm cho trở nên công chính, người nào Ngài đã làm cho công chính thì Ngài cũng đã tôn vinh. Mỗi đời sống chúng ta được nằm ở trong một kế hoạch có mục đích của Đức Chúa Trời. Một người sinh ra giàu có xin cho con trai của mình vào học ở trong một trường học nổi tiếng, được nhận lời, và khi ông dẫn con của mình đến tại đó thì ông thấy chương trình học dày đặc với những bộ môn học, thì ông nói: con của tôi phải học hết tất cả những bộ môn học này sao? Có cái cách nào để làm cho chương trình học nó nhẹ nhàng hơn để con tôi có thể theo được không? Thì ông thầy hiệu trưởng nói rằng: thưa ông, dạ có, tùy là con của ông nó muốn trở thành cái gì, nó trở thành cây sồi hay nó trở thành một cây mướp. Thưa ông, cây sồi thì phải mất 20 năm, còn cây mướp thì chỉ mất có 2 tháng thôi. Cuộc đời của tôi và các ông bạn chị em là cuộc đời mà sẽ được Chúa dùng vào trong chương trình của Ngài. Nhưng chúng ta muốn là cây sồi cho Chúa hay chúng ta muốn trở thành cây mướp? Đức Chúa Trời có thể cho chúng ta trải qua một cái trường huấn luyện trong cuộc đời của chúng ta để chúng ta trở thành giá trị cho Ngài, hay rồi chúng ta chỉ có một thứ giá trị tạm bợ theo như ước muốn của mình? Câu Kinh Thánh nói rằng những người nào Ngài đã định trước thì Ngài cũng đã kêu gọi. Có rất nhiều người hiểu cái chữ định trước ở đây một cách sai lầm. Sai lầm bằng cách nghĩ rằng là khi Đức Chúa Trời tạo ra một con người đó thì Ngài đã định sẵn ở trong đầu là lớn lên người đó sẽ làm cái gì. Ví dụ như Chúa đã định cho tôi làm mục sư rồi thì bây giờ tôi có đi đâu Chúa cũng lôi về đây làm mục sư thôi. Hay là Chúa định cho cô Xuân làm thợ neo rồi thì đi đâu Chúa cũng lôi về để làm thợ neo. Hay là một người khác làm kỹ sư thì Chúa sẽ dẫn họ về để làm kỹ sư. Chúa đã định trước như vậy là không có chạy đâu được hết. Thưa quý vị, hiểu chữ định trước theo cách đó là hoàn toàn sai. Sự định trước mà Đức Chúa Trời nói, những người nào Ngài đã định trước thì Ngài cũng đã kêu, nó chỉ có ý nghĩa rằng là Đức Chúa Trời muốn một người vào trong một mục đích, vào trong một giá trị, một công việc nào đó. Người đó dẫu không có cái khả năng để thực hiện cái mục đích đó thì Chúa vẫn sẵn sàng để Ngài trang bị cho người đó. Và đó là cái ý nghĩa của chữ định trước. Hiện nay tôi là một mục sư, bởi vì tôi đáp ứng với cái tiếng gọi Đức Chúa Trời đã kêu gọi tôi khi muốn đưa tôi về tại Hội Thánh này để được phục vụ Chúa khoảng 24 năm về trước. Và vì cái sự đáp ứng đó, tôi là một người trong thời điểm đó không đi học trường Kinh Thánh, làm sao tôi quản nhiệm một hội thánh? Nhưng mà Chúa nói rằng là nếu con bằng lòng về đây để phục vụ Chúa thì chính Chúa sẽ trang bị lời Chúa cho con, và Chúa trang bị lời Chúa để tôi đến đây cùng gây dựng hội thánh của Chúa tại đây. Khi tôi còn trẻ, tôi ước mơ rằng mình lớn lên sẽ hữu dụng cho Chúa. Và những ngày tôi khoảng chừng 9-10 tuổi thì một người hướng dẫn cho tôi, hiện nay là một mục sư đang ở bên California, và anh đã nói với tôi rằng là: Chung ơi, anh muốn em là phải tập hát giọng ba và giọng tư ở trong quyển thánh ca. Ở trong quyển thánh ca cũ chúng ta nó có 4 giọng, 1, 2, 3 và 4. Giọng 1 và giọng 2 là thường là giọng nữ hát, giọng 3 và giọng 4 thường là giọng nam hát. Anh không cần biết là những người khác hát cái gì, anh muốn em mỗi lần nhóm trong nhà thờ, em cứ tự nhìn nhạc và em hát giọng 3 hoặc là giọng 4 đó cho anh. Khi đó bắt đầu tôi bước vào trong cái tuổi niên thiếu, giọng tôi nó trở thành bể ra và nó trở thành một thứ giọng ồ ồ, nghe rất là khó chịu. Và mỗi lần mà tôi hát lên thì bạn bè nó cười ngất, bởi vì cái giọng dạy thầy nó bể ra nghe khó chịu lắm. Nhưng tôi có một cái quyết tâm theo cái lời khuyên của anh đã dạy cho tôi rằng là em phải nhìn nhạc và em hát giọng ba giọng tư cho anh, không cần biết là những người khác họ hát cái gì. Khi tôi được khoảng chừng 14, 15 tuổi thì một anh khác từ xa đến với hội thánh để học ở trên viện đại học Đà Lạt. Và anh đó hiện nay cũng đang là một mục sư học về Chúa ở tại Mỹ nè. Người đó dạy âm nhạc cho những người thiếu niên chúng tôi. Chúa cho tôi có một tấm lòng tìm hiểu âm nhạc từ khi còn trẻ. Rồi chỉ có cái cơ hội được anh đã dạy cho mình về cái cách sướng âm thôi. Nhưng từ đó trở đi thì tôi trở thành người biết nhạc, biết đờn và dạy lại cho những người khác tập hát và tập đờn. Đức Chúa Trời sẽ sử dụng chúng ta khi chúng ta đáp ứng cái tiếng gọi của Chúa. Nghĩa là đáp ứng theo đúng cái mục đích của Ngài. Thì dẫu chúng ta không có khả năng, Đức Chúa Trời sẽ trang bị điều đó cho chúng ta. Hội thánh chúng ta ở tại đây có rất nhiều công việc. Và Đức Chúa Trời muốn mọi người sẽ tham gia trong những công việc. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng, ô, ông mục sư Chung sắp về hưu rồi, bây giờ tôi muốn học việc Chúa, thì tôi không biết giảng, Chúa cũng cho tôi giảng được. Nó không có nghĩa là như vậy. Anh thương này mai mốt không còn đánh đờn nữa, tôi thích đờn lắm, cho nên dẫu tôi không biết đờn thì Chúa cũng sẽ cho tôi biết đờn, đứng lên đây để hướng dẫn. Thưa quý vị, nó không có ý nghĩa đó. Cái câu Kinh Thánh nói với chúng ta rằng những kẻ Ngài đã định trước, có nghĩa là chúng ta phải đi trong cái mục đích mà Đức Chúa Trời muốn mình trở. Khi chúng ta đi trong cái mục đích mà Chúa muốn mình trở thành đó, thì dẫu chúng ta kém thiếu khả năng, Đức Chúa Trời vẫn trang bị cho chúng ta. Ngày hôm nay quý vị đi ra đường và thấy một cái tiệm nail, nhận thợ nail, không biết cũng sẽ trang bị cho. Có nghĩa là chỉ cần cái bằng thôi. Nhưng mà anh có không làm tốt theo cái tiêu chuẩn của tiệm đó, thì tiệm họ sẽ trang bị để cho anh trở thành một người thợ nail. Nhưng đối với Chúa, Ngài không phải là như vậy. Không phải như người đó muốn cái địa vị thợ nail đó, thì rồi tiệm sẽ trang bị cho. Nhưng Ngài đặt chúng ta vào trong một mục đích trước. Ngài đặt mỗi một người trong chúng ta một mục đích mà Ngài muốn sử dụng, và chúng ta có chọn để đi đến cái mục đích của Chúa hay không, thì lúc đó Chúa mới trang bị cho chúng ta. Cho nên chúng ta cần phải hiểu chữ định trước ở trong Kinh Thánh. Nó mang ý nghĩa rằng Đức Chúa Trời có một mục đích cho cuộc đời tôi, và nếu tôi đáp ứng để nhận mục đích đó, nhận cái chỗ đứng đó, nhận cái vị trí đó, nhận cái công tác đó để hầu việc Chúa, thì dẫu chúng ta không có khả năng, Chúa sẵn sàng chịu trách nhiệm để tôi luyện chúng ta trở thành những người thích ứng trong chỗ mà Chúa muốn sử dụng. Cho nên những kẻ Ngài đã định trước thì Ngài sẽ kêu gọi, những kẻ Ngài đã kêu gọi thì Ngài cũng đã làm cho trở nên công chính. Người nào Ngài đã làm trở nên công chính thì Ngài cũng đã tôn vinh. Hôm nay chúng ta sẽ học với nhau trong kế hoạch của Chúa, cái cách làm việc của Chúa cho mỗi người trong chúng ta như thế nào. Xin chúng ta cầu nguyện và Chúa hướng dẫn cho mình trong lời Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa bởi vì Ngài đã yêu chúng con và trả giá bằng huyết của Ngài để mua chuộc chúng con ra khỏi địa vị chết mất, ra khỏi sự rủa xả của Đức Chúa Trời, ra khỏi sự đoán phạt đời đời chúng con sẽ phải đối diện với, và Ngài ban cho chúng con địa vị trở thành con của Đức Chúa Trời. Trong địa vị đó, Chúa muốn mỗi cuộc đời của chúng con trở thành những con người sống đúng mục đích cho Chúa. Xin Chúa cho chúng con có thể đáp ứng được tiếng gọi của Chúa Ngài muốn dùng con ở trong lĩnh vực nào. Không phải là ước muốn của chúng con mà là ý muốn của Chúa cho cuộc đời của chúng con. Và chúng con sẽ được chính Chúa trang bị mình để chúng con trở thành những đồ dùng công bình cho Chúa. Xin Chúa dạy cho chúng con buổi sáng hôm nay hiểu về lời của Ngài, hiểu về mục đích của cuộc đời mình để được Chúa dùng một cách hiệu quả. Con cảm ơn Ngài. Con dâng mọi sự cho Chúa và xin Chúa dạy chúng con. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Lời khuyên của Thánh Phaolô viết cho hội thánh Côrintô ở trong Côrintô nhất đoạn 1 từ câu 26 cho tới câu thứ 31 chúng ta đã đọc. có ba lĩnh vực mà chúng ta có thể suy gẫm với nhau ở trong kế hoạch Chúa sử dụng người. Điểm thứ nhất là con người Chúa chọn. Ai sẽ là người Chúa chọn đâu? Điểm thứ hai đó là phương cách Chúa dùng. Chúa sẽ dùng mỗi một người mà Chúa đã chọn nó như thế nào? Và điểm thứ ba đó là vinh hiển Chúa ban. Khi một người Chúa đã dùng thì Ngài sẽ làm cho người đó trở thành giá trị như thế nào? Điều thứ nhất chúng ta học về con người Chúa chọn. Câu 26 ông Phaolô viết cho hội thánh như thế này: anh chị em hãy xem xét lúc Chúa kêu gọi anh chị em, giữa vòng anh chị em không có mấy người khôn ngoan theo trần tục, không mấy người có quyền thế, cũng không có nhiều người quý phái. Trong sự lựa chọn của Chúa, những con dân của Chúa bước vào hội thánh của Chúa, sự lựa chọn của Chúa sao khác thường quá. Đối với thế gian này, khi mà người ta lựa chọn thì người ta phải nhắm vào năng lực của con người. Con người không thành vấn đề, nhưng mà người ta phải nhắm vào năng lực của con người để năng lực đó họ có thể sử dụng. Nhưng đối với Chúa thì lại khác. Ông Phaolô ông nói là anh em nhìn lại trong hội thánh đi, không mấy người giàu, không mấy người có quyền, không mấy người khôn. Như vậy cái cách Chúa lựa chọn có nghĩa là gì? Có phải Chúa không thích giàu không? Có phải Chúa không thích khôn không? Có phải Chúa không thích mạnh không? Không, nó không có ý nghĩa như vậy. Ông Phaolô ông nói rằng là không mấy người, có nghĩa là có không? Có, nhưng mà không nhiều, có ít thôi. Tại sao? Tại vì Chúa có thể chọn một người khôn, nhưng mà Chúa không cần cái sự khôn ngoan của con người đó. Chúa có thể chọn một con người mạnh, nhưng mà Chúa không cần sức mạnh của con người đó. Chúa có thể chọn một con người giàu, nhưng mà Chúa không cần đến tiền bạc của con người đó. Cái Chúa cần là con người. Bởi vì Chúa muốn dùng con người đó vào trong mục đích, cho nên Chúa đem con người đó vào trong hội thánh của Ngài cho một mục đích. Nhưng mà Chúa không cần đến cái giàu của họ, không cần đến cái mạnh của họ, không cần đến cái khôn của họ. Nếu người đó đứng vào trong mục đích mà Chúa muốn dùng, thì cái giàu của họ có thể trở thành hữu ích cho công việc Chúa, cái mạnh của họ có thể trở thành hữu ích cho công việc Chúa, hay cái khôn của họ có thể trở thành hữu ích cho công việc Chúa. Nhưng nếu họ không mạnh, nhưng nếu họ không giàu, họ không khôn thì sao? Chúa sẽ chịu trách nhiệm để trang bị khi Ngài cần sử dụng những con người. Vì vậy, trong cái nhìn mà Phaolô muốn cho chúng ta nhìn lại về hội thánh của Đức Chúa Trời thì anh em hãy xét lại. Đức Chúa Trời đang muốn dùng những con người ngồi tại đây vào trong một mục đích mà có thể tôi không có khả năng. Đừng quan tâm về chuyện chúng ta không có khả năng. Nếu chúng ta sống đúng mục đích, Đức Chúa Trời sẽ trang bị cho chúng ta để chúng ta có thể làm được công việc của Chúa muốn. Không phải tôi muốn, xin nhớ điều đó, nhưng là Chúa muốn cho tôi. Và đó là cái cách Chúa sử dụng người. Người nào Ngài đã định trước cho một mục đích thì Ngài sẽ kêu gọi người đã bước vào. Chúng ta có nhiều trách nhiệm, chúng ta có nhiều công tác để chúng ta dựng vững. Nhưng nếu thật sự Chúa kêu gọi tôi để trở thành một người nấu ăn, tôi có thể nấu ăn dở, nhưng Đức Chúa Trời sẽ trang bị cái khả năng nấu ăn cho tôi để tôi trở thành một người nấu ăn. Nếu Đức Chúa Trời chọn tôi để trở thành một người dạy Kinh Thánh, tôi có thể thiếu kiến thức về Kinh Thánh, nhưng Đức Chúa Trời trang bị cho tôi để tôi có đủ kiến thức và giúp cho những người khác hiểu về Kinh Thánh. Khi Đức Chúa Trời Ngài sử dụng là như vậy. Cho nên nếu chúng ta không đi đúng mục đích thì chúng ta đang wrong way đối với Đức Chúa Trời. Không phải là tôi muốn, bèn là Chúa muốn tôi trở nên như thế nào. Thế gian này người ta chú trọng về năng lực trước con người sau. Nhưng Chúa của chúng ta thì Ngài chú trọng con người trước theo đúng mục đích của Ngài. Và vì vậy Ngài đã chọn tôi, Ngài đã chọn quý vị vào trong hội thánh của Chúa tại đây. Sách Sa-mu-ên nhất đoạn 16 kể cho chúng ta câu chuyện Chúa sai ông tiên tri Sa-mu-ên đi đến nhà của một người là ông Giê-sê để chọn một người con trong nhà đó sẽ trở thành vua của Israel thay thế cho Sa-u-lơ, là người đã phạm tội mà Chúa không còn chọn nữa. Khi ông đi đến nói rằng là Chúa muốn chọn một trong những đứa con của ông trở thành vua của Israel. Bây giờ những đứa con của ông đâu? Giê-xê kêu bảy đứa con của mình ra. Đứa con đầu tiên là Eliab. Ông Samuel nhìn thấy Eliab, anh chàng này chắc là Chúa chọn rồi. Bởi vì thấy gương mặt đẹp trai quá, người to con, như vậy đây chắc là vua rồi. Nhưng mà Chúa nói trong lòng Samuel rằng con đừng có nhìn cái diện mạo của nó và vóc dáng to lớn của nó. Là người nhìn bề ngoài, còn ta nhìn ở trong lòng. Đây không phải là người ta chọn. Eliab đi qua, Chúa không chọn. Đứa con thứ nhì là Abinadab. Chúa nói ta cũng không chọn người này. Đứa con thứ nhì đi qua. Đứa con thứ ba là Sama. Chúa nói ta cũng không chọn người này. Sama đi qua. Đứa con thứ tư, đứa con thứ năm, đứa con thứ sáu, đứa con thứ bảy. Đức Chúa Trời nói rằng ta chẳng chọn người nào trong những người này. Ông còn đứa con nào khác không? Ồ, tôi còn một thằng út nhỏ chút à, mà giờ đang chăn chiên ở ngoài đồng rồi. Chúng ta sẽ không ăn, sẽ không làm nghi lễ, sẽ không làm gì hết. Ông cho kêu đứa con đó trở về. Ông Giê-xê cho người kêu David trở về. Đó là đứa con út mới tuổi niên thiếu, mặt hồng hồng còn trẻ. Đức Chúa Trời nói rằng ta chọn người này. Là người xem bề ngoài, nhưng Đức Chúa Trời nhìn thấy trong lòng. Vì Đức Chúa Trời nhìn thấy David là một người chăn chiên dành cho cha của mình. Nhưng cái tinh thần chăn chiên của ông nó rất tốt. Khi mà có thú dữ đó, ông không có bỏ chạy. Ông chiến đấu với thú dữ để ông bảo vệ cho chiên của mình. Vì vậy khi Chúa nói rằng là ta muốn chọn người này làm vua của Israel, David có quyền nhận lời hoặc không nhận lời. Chúa ơi, con là đứa con nít mà Chúa biểu con làm vua cái gì, mắc cỡ chết đi. Nhưng David đáp ứng cái mục đích Đức Chúa Trời đã kêu gọi, Samuel đã sức giàu. Và kể từ đó, Thánh Kinh nói rằng thần của Đức Chúa Trời ngự ở trên cậu trai trẻ David đó. David thực sự đã trở thành một vua, mà Kinh Thánh nói gì về David đó? Đó là một vị vua có tấm lòng của Đức Chúa Trời. Đó là phương cách Đức Chúa Trời dùng. Khi Đức Chúa Trời đặt một mục đích nào đó cho mỗi người trong chúng ta có chấp nhận cái mục đích đó không? Khi tôi còn là thiếu niên, cái tôi ghét nhất là làm một ông mục sư. Nhưng Đức Chúa Trời kêu gọi tôi về đây để trở thành một người mục sư. Tôi không muốn. Nhưng tôi đã chọn cái mục đích mà Chúa đã kêu gọi tôi về đây để trở thành một mục sư. Và thưa quý vị, Chúa dùng tôi. Chúa cho tôi có những cái khả năng, Chúa cho tôi có những sự giảng dạy mà có thể khích lệ được cho quý vị, cho những anh em khác và cho nhiều người khác nữa. Khi họ nghe đến bài giảng trong website của Hội Thánh chúng ta, họ được xây dựng. Có nghĩa rằng là Chúa cho chúng ta mục đích, nhưng chúng ta có đáp ứng để trở thành người Chúa dùng trong mục đích đó không? Vì vậy tại đây sẽ có nhiều mục đích mà Chúa sẽ sử dụng từng người. Nhưng chúng ta có bằng lòng để đáp ứng với cái tiếng gọi của Chúa. Chúa ơi, nếu Chúa muốn dùng con thì có con đây, xin hãy sai con. Một người không có khôn ngoan, nếu Chúa dùng, Chúa có ban khôn ngoan được không? Được. Sa-la-môn là người nói với Chúa rằng Chúa ơi, con không có khôn ngoan, làm sao con hướng dẫn cho cả dân sự này của Chúa. Chúa nói ta ban cho con sự khôn ngoan. Kinh Thánh nói về Sa-la-môn rằng trước Sa-la-môn và sau Sa-la-môn không có một người nào khôn ngoan bằng Sa-la-môn cả. Khi Chúa cung cấp sự khôn ngoan thì nó sẽ là như vậy. Khi Chúa kêu gọi Giô-sép, chỉ là một cậu bé bị các anh của mình bán đi làm nô lệ, nhưng Chúa kêu gọi con người đó sẽ trở thành con người cứu cho cả nhà của mình và cứu cho dân sự của Chúa trong một tương lai về sau. Giô-sép đã được Đức Chúa Trời cất nhắc và trở thành tể tướng của nước Ai Cập và đã cứu cả nhà của mình khỏi nạn đó. Dòng dõi của Abraham, của Isaac, của Jacob đó phải là dòng dõi mà Chúa cứu thế Giê-xu vào.
không thể khác hơn được. Cái mục đích của Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu phải vào trần, nhưng mà Ngài không là người Mỹ, Ngài không là người Việt Nam, Ngài không là người Tàu, Ngài là người Do Thái. Và như vậy, dòng dõi của Abraham, Isaac và Jacob, rồi đến Joseph đó, Chúa Giêsu phải ra đời từ dòng dõi đó. Và thưa quý vị, khi họ đi trong mục đích của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời trang bị cho Joseph quyền thế. Nếu một người cần sức mạnh, Đức Chúa Trời ban cho sức mạnh. Đức Chúa Trời chọn một cặp vợ chồng hầu việc Chúa, sanh ra một đứa con, và Chúa nói rằng đứa con này sẽ là đồ dùng của ta để chống với kẻ thù Philippines đang chèn ép dân sự của Chúa. Và thưa quý vị, đứa con đã trở thành một Samson. Có ai mạnh bằng Samson không? Không có người nào mạnh bằng Samson hết. Như vậy chúng ta thấy, cho dù đó là khôn ngoan, cho dù đó là quyền thế, cho dù đó là sức mạnh, hay bất cứ một thứ nhu cầu nào khác, khi một người đi đúng đường lối của Đức Chúa Trời để trở thành đồ dùng của Đức Chúa Trời, Chúa sẵn sàng chịu trách nhiệm để cung ứng cho chúng ta cái điều kiện cho sự phục vụ Chúa. Trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 3 câu thứ 5, ông Phao-lô nói rằng tài năng của chúng tôi không do chúng tôi, tài năng của chúng tôi đến từ Đức Chúa Trời. Vì vậy khi Chúa kêu gọi một người, con sẽ trở thành một người Chúa có thể dùng trong chương trình thờ phượng. Nếu quý vị đáp ứng mạnh dạn trở thành một người dấn thân ở trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời có thể trang bị cho quý vị khả năng đánh đờn, Đức Chúa Trời có thể trang bị giọng hát. Nếu Đức Chúa Trời kêu gọi trong lòng của quý vị rằng phải trở thành một người chấp sự để phục vụ Chúa, quý vị cứ nói Chúa ơi con đâu có biết gì về công tác, con lớn tuổi, Chúa ơi con còn quá trẻ, Chúa ơi con thiếu kinh nghiệm, Đức Chúa Trời sẽ cung cấp những điều cần thiết để quý vị trở thành một người chấp sự trong hội thánh. Nếu Đức Chúa Trời kêu gọi một người dạy cho nhi đồng, ôi Chúa ơi con bây giờ lú lẫn quá không biết làm sao dạy cho nhi đồng, bận rộn với con cái khác làm sao có thì giờ, nhưng nếu quý vị đáp ứng, Đức Chúa Trời sẽ giải quyết tất cả những điều. Khi chúng ta được chọn, có nghĩa là chúng ta có đang đi đúng cái mục đích mà Chúa kêu gọi chúng ta vào hay không. Và tôi xin nói, không phải chúng ta chọn cái vị trí đó để phục vụ Chúa, nhưng Chúa chọn chúng ta vào trong cái vị trí để phục vụ Ngài. Chúa sẵn sàng để trang bị. Chúa chỉ cần mỗi một người trong chúng ta, trong kế hoạch của Chúa, một môi xe ngọng nghịu, nói cà lâm, vậy mà Chúa chọn để trở thành một người lãnh đạo. Và có ai lãnh đạo tốt hơn Môi-se không? Chúa trang bị cho cái con người ngọng nghịu đó trở thành một người lãnh đạo tốt. Một con người bị mọi người ghét bỏ, gia đình ghét bỏ, anh em ghét bỏ, dòng tộc ghét bỏ và đuổi đi để trở thành một tên sống lang thang ở ngoài đường phố. Vậy nhưng mà Đức Chúa Trời đã chọn con người đó để trở thành lãnh đạo của dân Israel mà chiến đấu cùng với người Amon, và đó là Giê-phthê. Thưa quý vị, khi mà đáp ứng đúng mục đích của Đức Chúa Trời thì cái thành phần của chúng ta là gì, điều đó không quan trọng với Đức Chúa Trời. Khả năng của chúng ta ra sao, điều đó không quan trọng đối với Đức Chúa Trời. Lòng con đáp ứng đúng mục đích của Chúa thì Chúa sẽ dùng con đúng mục đích và con sẽ hiệu quả. Chúa mời tôi và quý vị hãy chấp nhận sự dự phần vào trong mục đích của Chúa, phần còn lại sẽ là phần của Chúa. Chúa chỉ cho chúng ta con người mà Chúa chọn là như thế nào. Điều thứ hai đó là phương cách Chúa dùng. Người nào mà Chúa đã kêu gọi thì Ngài làm cho trở nên công chính. Trở nên công chính có nghĩa là trở thành một con người xứng đáng để đứng ở trước mặt Đức Chúa Trời. Chính Ngài sẽ làm cho người đó trở nên công chính, có nghĩa là chính Ngài sẽ làm cho người đó trở thành xứng đáng trước mặt Đức Chúa Trời. Không phải tôi tự xứng đáng, không phải quý vị tự cố làm xứng đáng, nhưng Đức Chúa Trời làm cho chúng ta trở thành xứng đáng, trở thành công chính ở trước mặt Chúa. Phao-lô viết cho hội thánh Cô-rinh-tô câu 27 và 28 tiếp: Đức Chúa Trời đã chọn những điều dại dột trong thế gian để làm hổ thẹn những người khôn. Đức Chúa Trời đã chọn những điều yếu đuối trong thế gian để làm hổ thẹn những kẻ mạnh. Đức Chúa Trời đã chọn những gì hèn hạ khinh bỉ trong thế gian và những điều không ra gì để hủy bỏ những điều trọng đại. Ôi thật là lạ lùng trong phương cách của Chúa dùng. Một người dạy thì ai mà dùng, một người yếu thì ai mà dùng, một người tầm thường thì ai mà dùng. Vậy mà khi người đó đi đúng mục đích của Đức Chúa Trời thì Chúa sẽ dùng người dạy làm cho kẻ khôn hổ thẹn. Chúa sẽ dùng người nghèo làm cho kẻ giàu bị hổ thẹn. Chúa sẽ dùng những người không ra gì để làm cho những kẻ tưởng mình ra gì sẽ trở thành hổ thẹn. Và đây là phương cách Chúa dùng. Có một cô gái chỉ là một nàng hầu ở nước Anh đầu thế kỷ thứ 19, đó là cô Gladys. Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, cho nên lớn lên thì phải đi ở đợ cho những người khác để sinh sống. Và cô được may mắn ở đợ trong nhà của một người giàu có. Nhưng cô làm việc nhiều giờ, cô phải đi chặng đường thật là xa chỉ để nhận một cái đồng lương ít ỏi từ cái nhà giàu đó mà thôi. Một ngày nọ cô ngồi trên cái lửa cầm một tờ báo đọc, thì cô thấy ở trên tờ báo nói rằng cần những người đi truyền giáo cho lục địa Trung Hoa. Đề tựa của cái bài đó nó đánh vào trong lòng của cô. Và cô ước ao: Chúa ơi, con muốn trở thành một nhà truyền giáo để đi đến Trung Hoa giảng đạo. Khi đi về, cô xin Hiệp hội Truyền giáo Lục địa Trung Hoa, tức là Hội China Inland Mission, cho cô được trở thành một nữ truyền giáo, thì họ bác đơn, bởi vì đây chỉ là một nàng hầu, một con người tầm thường không có học thức, không có giá trị để trở thành một người truyền giáo được. Bác bỏ đơn. Cô đau khổ quá: Chúa ơi, con muốn trở thành một người truyền giáo. Cô lấy cái bóp của cô ra rồi: Chúa ơi, đây là tất cả tiền của con. Cô trút xuống, chỉ có 2 đồng xu rơi xuống thôi. Chúa ơi, đây là kinh thánh, đây là con, dùng con. Chúa ơi, dùng con đi. Từ đó trở đi, cô bắt đầu đi làm để dành tiền, nhất định không tiêu xài một cái gì mà không cần thiết, ngoại trừ cái chuyện ăn của mình thôi. Con phải có tiền để đi tới Trung Hoa. Từ Anh Quốc đi tới Trung Hoa đâu phải là một chặng đường gần. Cô đâu phải ở đợ từng thời gian một để mua được một cái vé tàu từ Anh Quốc đi qua tới Moscow Liên Xô, từ Moscow Liên Xô đi qua Tây Bá Lợi Á, từ Tây Bá Lợi Á đi qua Trung Quốc. Từng giai đoạn như vậy cô phải ở đợ, cô phải đi xin, cô phải đi làm những cái công việc rất là tồi tệ, miễn sao để cô có thể đến được Trung Quốc, trở thành một người truyền giáo mà Chúa đã đặt để trong lòng. Cái ngày mà cô bước ra khỏi chiếc xe lửa đã đến tại Trung Quốc, cô xỉu ngay tại đó, bởi vì cô không có cái gì để ăn hết. Nhưng cô nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con đã đến tới Trung Quốc rồi đây, hãy dùng con theo cách của Chúa. Cô liên lạc được với một người nữ truyền giáo độc thân, lớn tuổi rồi. Và cô xin về ở với người nữ truyền giáo đó. Ai có thể ngờ được rằng Gladys Awa, một cô nàng hầu, nhưng Đức Chúa Trời đã cất nhắc Gladys trở thành một nữ truyền giáo vĩ đại nhất ở trong thế kỷ thứ 20. Cô đã trở thành người mà nữ hoàng Elizabeth mời về Anh để ăn. Hoàng tử Philip mời cô về để ăn. Cô là người đã được nhiều hội thánh gọi là Mega Church ở Mỹ này mời về để bày tỏ về tâm tình truyền giáo và chức vụ mà cô đã phục vụ Chúa. Cô đã được mời để đóng phim bày tỏ về tâm tình của một người phục vụ Chúa, giá trị của một người phục vụ Chúa như thế nào. Từ địa vị của một nàng hầu, một người gọi là đi ở đợ, nhưng Đức Chúa Trời đã cất nhắc con người đó trở thành nữ truyền giáo nổi tiếng nhất của thế kỷ thứ 20. Không có người nào sánh bằng với cái chức vụ của Gladys. Nhưng rồi cuối thế kỷ thứ 20, cuộc chiến giữa Nhật và Trung Quốc xảy ra. Cô đang phụ trách cho khoảng chừng 100 trẻ em mồ côi, chăm sóc, lo lắng, nuôi nấng cho những trẻ em đó. Cô phải tìm cách vượt biên giới Trung Quốc để ra khỏi, bởi vì nếu không chiến tranh xảy ra các em sẽ mất mạng. Chính cuộc sống chức vụ của cô cũng bị ảnh hưởng đối với người Nhật. Cô dẫn các em đó đi ban đêm xuyên rừng để chạy trốn. Ban ngày thì nghỉ, ban đêm mới đi. lòng của cô vừa buồn vừa khóc. Chúa ơi, không đủ tiền để lo cho các em trong cái cuộc chạy trốn này. Và bây giờ chạy đi đâu đây? Chỗ nào để đưa các em thoát được khỏi tay của những người Nhật? Cô khóc, khóc trong đêm. Một đứa bé gái 13 tuổi trong đám trẻ mồ côi đó nói với cô ơi, cô dẫn tụi em chạy như vậy làm cho em nhớ đến Môi-se dẫn dân sự của Chúa đi trong đồng vắng. Câu chuyện cô kể đó hay quá. Gladys nói, em ơi, cô không phải là Môi-se. Đứa bé nó nói, cô ơi, cô không phải là Môi-se, nhưng Đức Chúa Trời vẫn là Đức Chúa Trời mà. Thưa các ông bà anh chị em, Đức Chúa Trời có thể dùng một Gladys để trở thành một nữ truyền giáo bày tỏ về phúc âm của Đức Chúa Trời. 50 năm hầu việc Chúa ở tại Trung Quốc đó và nổi tiếng ở trong thế kỷ thứ 20. Nhưng Đức Chúa Trời có thể dùng một đứa bé gái 13 tuổi để khích lệ cho một nữ truyền giáo đang nản lòng. Khi chúng ta đi đúng mục đích, Đức Chúa Trời có phương cách của Ngài để Ngài sử dụng. Phaolô nói rằng Chúa dùng những người dại để làm hổ thẹn những người khôn, những người nghèo để làm hổ thẹn những người giàu có, những người yếu để làm hổ thẹn những người mạnh, hoặc là những người không ra gì để làm hổ thẹn những người tưởng là ra gì. Làm sao Chúa có thể sử dụng những người nghèo mà là hổ thẹn cho những người giàu, những người yếu mà làm hổ thẹn cho những người mạnh được? Thưa quý vị, một người giàu ở trước mặt Đức Chúa Trời không phải là tại vì người đó sở hữu nhiều, nhưng người đó ban cho nhiều. Người nào ban cho nhiều thì đó là người giàu trong con mắt của Đức Chúa Trời. Một người mạnh ở trước mặt Đức Chúa Trời không phải là nhờ sức của mình, nhưng người đó có thể tha thứ được cho kẻ thù nghịch của mình. Khi ông Brian Greene mở một chiến dịch truyền giảng ở phía châu Mỹ Latin, một cô gái ở vùng Mỹ Latin đã chấp nhận Chúa trong chiến dịch truyền giảng đó. Và cô tuyên bố ngay trong chiến dịch, vì tôi đã thuộc về Chúa, tôi tha thứ cho kẻ đã giết cha tôi. Sức mạnh nào đã làm cho cô gái có thể tuyên bố lên điều đó? Một người phụ nữ là bà Vanderbrook ở Nam Phi bị những người lạ mặt đã giết con của mình trước mặt hai vợ chồng. Và sau đó trở lại một lần nữa đem người chồng của bà đi đâu đó và giết mất. Khi đất nước Nam Phi đã được thay đổi, người ta bắt được những kẻ mà đã giết chồng và con của bà. Và trong tòa án Nam Phi đó, họ hỏi rằng bà muốn chúng tôi làm gì đối với những kẻ đã giết chồng và giết con bà. Bà nói rằng hiện bây giờ chồng của tôi đã bị chết gần mé sông, xin cho tôi đến tại mé sông được hốt một số đất ở tại đó để về kỷ niệm cho cái nắm xương tàn của chồng tôi đã chết. Con tôi đã bị chết ở đâu rồi, bây giờ nó không còn hiện hữu nữa. Tôi muốn người này sẽ trở thành con của tôi, bởi vì tôi là một người mẹ. Tôi yêu mến con tôi, và tôi muốn đây sẽ là đứa con để cho tôi bày tỏ tình yêu. Thưa quý vị, có tòa án nào có thể giải quyết được những điều lạ lùng đó không? Trong Thế chiến thứ hai, một người phụ nữ là bà Collie Ten Boom cùng với chị của mình là Bessie bị bắt vào ở trong trại tập trung của người Đức. Họ bị đánh đập tàn nhẫn bởi vì họ đã che giấu cho người Do Thái. Và trong sự hành hạ đánh đập đó, người chị là bà Bessie đã phải chết ở trong trại. Sau Thế chiến thứ hai, những người trong các trại tù của phát xít Đức đó được thả tự do trở về. Năm 1947, bà Carrie Ten Boom trở về lại Hà Lan, trở thành một người phục vụ Chúa. Một ngày nọ, bà nói rằng Chúa dạy cho chúng ta về sự tha thứ, cho nên chúng ta phải tha thứ cho nhau như Chúa đã tha thứ. Cuối giờ, có một người đàn ông đi lên. Ông nói với bà ta rằng, bà ơi, bà vừa nói rằng là Chúa dạy chúng ta tha thứ, bà có thể tha thứ cho tôi không? Nhìn gương mặt người đàn ông, bà hết hồn. Đây chính là người đã từng đánh đập chị mình chết và đã hành hạ mình trong những ngày ở trong trại tù phát xít Đức. Bà không biết phải làm sao. Người đàn ông lạ mặt đưa tay ra để chờ đợi câu trả lời. Bà nói rằng Chúa của chúng ta là đấng tha thứ, vậy bà có thể tha thứ cho tôi những gì đã làm ra không? Bà đã cúi đầu thuận phục Đức Chúa Trời, đưa tay bắt người đàn ông mà nói rằng Chúa đã tha thứ thì tôi cũng sẽ tha thứ cho. Một người tên là Max Capitol, chi phái Cree ở Canada, bị một người thuộc về chi phái Blackfoot ở Canada giết cha của mình. Khi một người truyền giáo đến đem tin lành đến với bộ lạc của anh ta không tin Chúa, lòng của anh ta hận thù, làm thế nào tôi giết được kẻ thù của cha mình? Nhưng rồi cuối cùng Chúa đã bắt phục người trai trẻ mang tên Max Capitol này. Và ông đã tìm tới bộ lạc Blackfoot đó, kêu người mà đã giết cha của mình ra, nói rằng ông là người đã giết cha tôi, bây giờ ông phải làm cha của tôi. Ông sẽ cởi trên con ngựa tốt nhất của tôi và phải mặc những đồ đẹp nhất do tôi cung cấp. Năm 2004, bà Nguyễn Kim Phúc là một cô gái mà đã bị thả bom phỏng ở làng trỏm bom ngày xưa. Nhưng năm 2004, trong chương trình truyền hình, bà đã nói rằng tôi đã thuộc về Chúa. Những vết sẹo vẫn còn trên thân thể của tôi, nhưng tấm lòng của tôi đã được thanh tẩy. Và bà nói rằng bà không biết ai là người đã thả bom và hủy hoại làng mạc của bà, cha mẹ và những người thân yêu của bà. Còn trong thân thể của bà, sau 31 lần giải phẫu đầy đau đớn, sống không ra sống, chết không ra chết, nhưng cuối cùng Chúa đã cho bà sự bình an ở trong tâm hồn. Và bà nói tha thứ thì mạnh hơn là vũ khí của thời chiến. Năm 2010, một người phụ nữ là bà Heather Phạm ở Canada, chồng là anh Phạm Duy Vũ, 37 tuổi, làm nghề cảnh sát. Trong lúc chặn một người lại vì người đó vi phạm luật di cảnh, thì người kia lấy súng ra bắn chết anh Phạm Duy Vũ. Ở Canada họ làm lễ truy điệu, ôm lấy lá cờ và đứng ở bên xác chồng của mình. Bà Heather Phạm nói rằng, tôi biết rằng dẫu là khó khăn, nhưng tôi tin tưởng rằng chỉ có sự tha thứ mới là phương cách để giải thoát chúng ta ra khỏi những đau đớn và giận dữ. Thưa quý vị, tất cả những con người này Chúa đã tạo ra một thứ sức mạnh kỳ diệu, phải không? Vì vậy Ngài dùng những kẻ yếu để làm hổ thẹn những kẻ mạnh. Chúa có thể dùng một David nhỏ bé để tiêu diệt một Goliath khổng lồ. Đức Chúa Trời có thể dùng một Gideon là một người nhỏ nhất ở trong một bộ tộc nhỏ nhất của người Do Thái, lại có thể hủy diệt toàn bộ người Madian. Đức Chúa Trời có thể sử dụng tôi và các ông bà anh chị em là những con người tầm thường ở đây để hủy phá công việc của Satan. Đây là phương cách Chúa dùng. Nhưng chúng ta có đi đúng mục đích để Chúa trang bị và Chúa dùng không? Ngài sẽ làm cho chúng ta trở thành những con người công chính, những con người xứng đáng trước mặt Chúa. Và điều cuối cùng, đó là vinh hiển Chúa đang. Người nào Ngài đã làm cho trở nên công chính thì Ngài cũng đã tôn vinh. Ông Phaolô nói rằng, cho nên loài người không có ai khoe mình ở trước mặt Chúa được. Tại sao lại không khoe mình? Chúa không cho phép tôi khoe sao? Không, Chúa có cho chúng ta khoe, nhưng hãy khoe đúng cái đáng để khoe. Tôi và các ông bạn cho em, nếu có một đứa con học giỏi, quý vị có khoe không? Có chứ. Chúng ta hãnh diện vì con mình học giỏi. Tôi và quý vị nếu có một chiếc xe mà chúng ta chạy trời tuyết không sợ, quý vị có khoe không? Có chứ. Xe tôi chỗ nào cũng leo được, trời tuyết đường trơn không sợ. Chúng ta sẽ hãnh diện về chiếc xe nếu chiếc xe đó nó đem lại cho chúng ta một giá trị. Một người vợ có thể hãnh diện, chồng tôi giỏi lắm, việc gì trong nhà ảnh cũng làm được tốt hết. Một người chồng có thể hãnh diện, vợ tôi nấu ăn là ngon nhất trên đời. Thưa quý vị, khi chúng ta có một người mà người đó đem lại cái giá trị nào đó cho chúng ta thì chúng ta sẽ lấy làm hãnh diện và khoe. Khoe về cái gì? Khoe về cái người mà chúng ta đã có đó, chứ đâu có khoe về bản thân của mình đâu. Chúng ta khoe về người mà đã đem lại cho chúng ta sự hãnh diện đó. Còn bây giờ ông Phaolô nói câu 30, nhờ Đức Chúa Trời mà anh chị em được ở trong Chúa Giê-xu, là đấng mà Đức Chúa Trời đã làm thành sự khôn ngoan, sự công chính, sự thánh khiết, sự cứu chuộc cho anh em. Từ những con người dại dột, Đức Chúa Trời cho chúng ta sự khôn ngoan trong Chúa Giê-xu. Từ những con người tội lỗi, Đức Chúa Trời cho chúng ta trở thành những con người vô tội, công chính, xứng đáng ở trước mặt Chúa Giê-xu. Từ những con người bại hoại đáng chết, nhưng Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thánh khiết của Ngài, được biệt riêng ra và gọi là con của Ngài, và trở thành những sứ giả của Chúa ở trên đất. Từ những con người chỉ đáng quăng vào trong hồ lửa, vậy mà Chúa lại chuộc chúng ta ra khỏi sự hủy diệt đó. Kẻ đáng bị thạnh nộ, nhưng Chúa đã không còn gán sự thạnh nộ trên chúng ta nữa. Đó có phải là những điều đáng để cho tôi và các ông bạn chị em khoe mình không? Như vậy, nhìn về những điều Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta có khoe không? Ông Phaolô ông nói, tôi nay là người thế nào, đó là nhờ ơn Đức Chúa Trời đã ban cho tôi. Cho nên bây giờ ông không khoe về kiến thức kinh thánh của mình, ông không khoe về ông thầy đã từng dạy dỗ cho mình, ông không khoe về cái gia phổ mà ông đã từng có, ông khoe về Đức Chúa Trời của mình, nhờ Đức Chúa Trời đã ban ơn cho tôi. Vậy thì Chúa nói rằng ai có khoe thì khoe cái gì? Hãy khoe mình ở trong Chúa. Cái giàu đừng có tự hào về cái giàu của mình, cái khôn đừng có tự hào về cái khôn của mình, nhưng ai tự hào hãy tự hào rằng đã biết ta là Đức Giê-hô-va. Có một giáo sư đại học nọ đi tới ở vùng đảo Fiji Island. Đến đó ông ta thấy có một người xưa là tù trưởng của một cái bộ lạc của đảo Fiji đọc kinh thánh, thì mới nói thời buổi này mà ông còn đọc ba cái quyển sách kinh thánh này sao? Cái đó là của mấy người da trắng họ đem tới đây, tại vì mấy ông còn thiếu học thức. Cho nên người da trắng họ dùng những cái đó chỉ để dụ dỗ các ông thôi, và họ muốn làm giàu ở trên xương máu của các ông á. Các ông không biết, trong đó kể cho các ông những câu chuyện không có thật. Thì người tù trưởng kia chỉ cho vị giáo sư đại học này, ông có nhìn thấy cái cục đá ở ngoài kia không? Cái cục đá đó là cái chỗ mà chúng tôi đã từng đặt đầu những nạn nhân đó. Ông có nhìn thấy cái lò ở bên cạnh không? Cái lò bên cạnh là cái chỗ mà chúng tôi đã từng nấu thịt cả thù của mình để chúng tôi ăn đó. Nếu tôi không có quyển kinh thánh này thì ông đã vô bụng của tôi rồi. Thưa quý vị, chúng ta sẽ khoe cái gì? Có khoe về những điều mà Đức Chúa Trời đang dùng đời sống chúng ta không? Ngày hôm nay một cách gián tiếp hoặc là một cách trực tiếp, Chúa có thể dùng cuộc đời tôi và các ông bà anh chị em trong một mục đích nào đó. Trong thế kỷ thứ 16, có một người thợ mỏ rất là nghèo. Nghèo đến mức độ ông ta có một đứa con mà bây giờ không nuôi được đứa con đó, phải thả nó đi lây lắt và cho nó đi hắt rong để nó tự nuôi bản thân nó. Một ngày nọ, đứa trẻ đó đến tại nhà của một người nhà giàu đứng hát. Nghe tiếng hát ở phía trước thì ông bà nhà giàu này mở ra và cậu bé nói, lạnh quá, xin ông bà cho con có thể có một cái gì đó để ăn. Ông bà đem đứa trẻ vào, nói thôi tối nay trời lạnh con ở đây, ngủ lại đây. Buổi tối đó, đứa trẻ đang ngủ, ông bà mở cửa phòng đi vào xem nó ngủ. Thấy đằng sau cái bộ mặt lem lút của nó cũng là một đứa trẻ đẹp trai, dễ thương. Ông bà vừa mới chết đứa con của mình. Cho nên ngày hôm sau, ông bà nói với đứa trẻ đó rằng, con của chúng tôi mới chết, bây giờ cháu tới đây, chúng tôi muốn nhận cháu làm con nuôi. Cháu muốn không? Ô, cậu bé mừng quá, tự nhiên ở đâu trên trời rớt xuống mà giờ mình được nhận nuôi ở trong một cái gia đình giàu có như vậy thì sướng gì bằng. Thế là ông bà Conrad đã nhận cái đứa con đó trở thành con nuôi, nuôi nó lớn lên cho nó học ở trong một trường nhà dòng, và rồi cậu bé lớn lên trở thành một tu sĩ công giáo. Quý vị biết vị tu sĩ đó là ai không? Martin Luther. Người Đức Chúa Trời đã dùng để thay đổi giáo hội sai lạc, trở thành giáo hội đi đúng trong đường lối của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời có thể sử dụng cuộc đời của tôi và quý vị như là nữ truyền giáo qua đi một cách trực tiếp. Đức Chúa Trời có thể sử dụng tôi và quý vị như là Matanita để trở thành một người làm công việc gì đó cho Chúa. Hay Đức Chúa Trời có thể sử dụng tôi và quý vị như đứa bé gái 13 tuổi đã khích lệ tinh thần cho Cody. Hay là như ông bà Conrad đã nuôi dạy Matanita để trở thành một người cho Chúa sử dụng về sau. Xin Chúa cho chúng ta thấy chúng ta được phước hạnh nếu chúng ta nằm trong kế hoạch của Đức Chúa Trời. Người nào Chúa đã định trước thì Chúa cũng đã kêu gọi. Xin kính mời hội thánh đồng đứng lên. Chúng ta cùng xét lòng của mình là đâu là chỗ đứng mà Chúa muốn dùng con trong những ngày còn lại. Chúng ta đọc chung lại với nhau câu gốc trước khi cầu nguyện. Những người nào Ngài đã định trước thì Ngài cũng đã kêu gọi. Những người Ngài đã kêu gọi thì Ngài cũng đã làm cho trở nên công chính. Người nào Ngài đã làm cho công chính thì Ngài cũng đã tôn vinh. Cảm ơn Đức Chúa Trời. Cảm ơn Đức Chúa Trời bởi vì trong kế hoạch của Ngài, Ngài đã chọn chúng con. Trong kế hoạch của Ngài, Ngài đã muốn cho chúng con trở thành những con người công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Và trong kế hoạch của Ngài, Ngài muốn cho chúng con được nhận sự vinh hiển ở trong cõi vĩnh hằng. Chương trình của Ngài được hoạch định cho chúng con một cách rõ ràng. Và Chúa sẵn sàng chịu trách nhiệm. Nhưng Chúa ơi, nhiều lúc chúng con đã từ chối sự kêu gọi đó. Nhiều lúc chúng con đã từ chối cái ước muốn của Đức Chúa Trời trên chính cuộc đời của mình. Chúng con chỉ thích làm những điều tự mình nghĩ là đúng, tự mình cho là phải. Xin Chúa cứu chúng con ra khỏi điều này. Con nguyện Chúa ban ơn để mỗi một ông bà anh chị em chúng con ở tại đây đều trở thành đồ dùng theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Và từ địa vị của những kẻ mà Chúa có thể nhìn thấy thấu suốt trong lòng của chúng con, Ngài sẽ cất nhắc cuộc đời của chúng con đến chỗ được tôn vinh. Con tạ ơn Chúa. Xin Chúa ban ơn cho hội thánh của Ngài. Tại đây những ông bà anh chị em của chúng con trong những thân thể yếu đuối bệnh tật, tại đây những anh chị em của chúng con trong những hoàn cảnh khó xử, tại đây những cuộc sống của chúng con đối diện với những nan đề, với những thách thức, nhưng xin Chúa cho chúng con có thể thấy được mục đích của đời mình để chúng con đi trong kế hoạch của Chúa. Con cảm ơn Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.